Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan Đề Về Sự Ngã Lòng với bài 54 Đau Ốm. Ở Việt Nam ta, từ Bắc chí Nam, báo chí đã loan tin nhiều trường hợp những bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ các tầng cao của bệnh viện lớn ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng hay Đồng Nai. Thậm chí có bệnh viện phải rào chắn lại những khoảng ban công thoáng đãng, khiến nhiều người không còn chỗ để có thể hít thở không khí trong lành nơi những vị trí đặc biệt ấy nữa. Bệnh viện phải hy sinh những khoảng ban công ấy bởi vì việc nhảy lầu tự tử của bệnh nhân không những để lại nhiều tiếc thương cho người thân của họ mà còn làm hoang mang cho tập thể nhân viên của bệnh viện, cũng như gây tác hại đến tinh thần nhiều bệnh nhân khác. Rõ ràng, đau ốm, bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nan y, bệnh nặng, khó chữa, thường dẫn đến nhiều nan đề bế tắc cho con người, cả về phương diện thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến ngã lòng, tuyệt vọng. Y học dù tiến bộ vượt bậc, cho đến ngày nay, con người vẫn bó tay trước những căn bệnh như AIDS, ung thư, tim mạch. Bệnh tật triền miên khiến người ta phải đối diện với những đớn đau trong thân thể, khó khăn về tài chánh, không đủ khả năng để chữa trị. Về mặt tâm lý thì người bệnh thường buồn tủi vì cảm giác bị cuộc đời bỏ rơi hoặc mặc cảm vì nghĩ rằng bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình hay sợ chết. Tất cả những điều đó dễ đem đến sự tuyệt vọng, chán chường, buồn bã, khiến cho người trong cuộc dễ dàng bị ngã lòng. Các sứ đồ của Chúa Giê-xu ngày trước cũng đã rơi vào tình trạng có nguy cơ bị đau ốm do phải làm việc quá độ. Phúc âm Mát chương 6 câu 30-31 ghi lại rằng Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã có một ngày làm việc rất căng thẳng và quá sức vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và các sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng làm việc mà bỏ qua cả ăn uống, thì chắc chắn cơ thể sẽ suy nhược và bệnh tật phải xảy đến. Chúa Giê-xu đã cho các sứ đồ một toa thuốc chữa trị. Ấy là, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Lời dạy của Chúa giúp họ phương cách lấy lại sự quân bình, vì nếu không thì họ có thể bị đau ốm và dễ rơi vào tình trạng ngã lòng do quá căng thẳng và kiệt sức. Chúa biết, nên Ngài muốn ngăn chặn nguyên nhân có thể dẫn các sứ đồ đến chỗ ngã lòng do đau ốm trong cơ thể. Ngày nay cũng vậy, đau ốm, bệnh tật không chừa một ai. Về mặt thuộc thể, chúng ta cần biết thân thể mình yếu đuối, sức khỏe có giới hạn. Để có thể duy trì làm việc mà không bị đau ốm do kiệt sức, chúng ta cần tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống hợp lý, cũng như cần nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Về mặt thuộc linh, chúng ta luôn có lời Chúa là nguồn năng lực thuộc linh bổ sức lại cho chúng ta trong những lúc yếu đau, bệnh tật, hay soi sáng cho tinh thần chúng ta được vững mạnh để chống lại sự nản chí ngã lòng. Trước giả Thi Thiên, chương 107, câu 19-20 đã nói lên rằng bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Đây là kinh nghiệm của dân Israel khi đối đầu với những cơn gian truân bởi họ đang đau ốm cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Nhưng khi họ biết ăn năn kêu cầu Chúa thì Ngài đã giải thoát họ ra khỏi chốn tuyệt vọng ngã lòng. Vì Ngài ra lệnh chữa họ lành và cứu họ khỏi sa vào chốn huyệt mã. Và điều đó cũng chính là bài học mà chúng ta là con cái Chúa ngày nay cần phải học để tìm cho mình một giải pháp sống hữu hiệu, có thể tránh được sự ngã lòng, khi đối diện với những điều nan giải, từ sự đau ốm, bệnh tật về cả hai phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Điều thứ nhất, trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va để được Ngài giải cứu. Con người ban đầu được Đức Chúa Trời dựng nên theo ảnh tượng của Ngài một cách tốt lành, hoàn hảo. Nhưng hậu quả của tội lỗi đã phá hủy những phẩm chất tốt đẹp này, khiến cho cuộc sống trên đất đã bị rủa xả. Con người phải chịu nhiều đau đớn của bệnh tật, từ thể xác lẫn tâm linh. Song tạ ơn Chúa nhân từ, đầy lòng thương xót đối với con người đáng bị hư mất. Nên suốt lịch sử nhân loại, chúng ta luôn thấy được sự bày tỏ, tình thương và phương cách cứu rỗi của Chúa dành cho con người tội lỗi, khi con người biết ăn năn tội mình và đặt lòng tin cậy nơi Ngài để cầu xin được giải cứu. Vua David khi xưa cũng từng trải sự tha thứ tội cũng như sự chữa lành của Đức Chúa Trời, nên phải luôn dặn lòng mình: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Theo Thi Thiên chương 103 từ câu 1 đến câu 3. Và tại đây, Trước Giả Thi Thiên 107 câu 19 cũng ghi lại rằng: trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ. Khi đối diện với nỗi gian nan thử thách quá sức, đặc biệt là những lúc đau ốm, người có lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ thành khẩn ngửa trong nơi Ngài, cầu xin lòng nhân từ cứu giúp của Chúa, thì sẽ được Ngài giải cứu họ khỏi cơn gian truân đó. Đây cũng là điều ông Gia-cơ đã dạy trong thư Gia-cơ, chương 5 câu 15. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Tất nhiên, người kính sợ Chúa, vâng phục lời dạy của Ngài, cũng phải là người biết quý trọng thân thể, sức lực Chúa ban. Thể hiện qua việc phải tuân thủ những quy luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho cuộc sống của con người. Nghĩa là phải gìn giữ kỷ luật trong cách làm việc, nghỉ ngơi hay ăn uống bồi bổ một cách điều độ, đúng kỳ đúng lúc, phù hợp với cơ thể của mỗi người. Đó cũng là một trong những cách mà Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta có thể tránh được những đau ốm, bệnh tật đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa, người thật sự tin kính và thuận phục ý muốn của Chúa cũng sẽ là người biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự khó khăn mình gặp, kể cả việc phải gánh chịu sự yếu đau trong thân thể. Vì biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nên có thể vững vàng vượt qua sự buồn bã ngã lòng vốn chỉ đem đến điều tai hại cho cuộc sống mà thôi. Như vậy, để tránh sự ngã lòng khi đau ốm, chúng ta không chăm nhìn vào bệnh tật, nhưng hãy nhìn lên Chúa và ngửa trong sự giải cứu của Ngài. Điều thứ hai, Chúa là đấng ra lệnh chữa lành và giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Trước Giả Thi Thiên chương 107 câu 20 cho biết Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Mặc dù y học hiện đại đã giúp chữa lành cho nhiều bệnh của con người, nhưng y học vẫn còn rất nhiều giới hạn trước những căn bệnh hiểm nghèo. Vì dù sao sức người cũng có hạn, mà suy cho cùng, sự tiến bộ của y học cũng đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã cho con người sự khôn ngoan để bào chế thuốc và tìm ra những phương cách để chữa bệnh. Nhưng làm sao con người có thể sánh bằng Đức Chúa Trời được? Nên thực tế xưa nay vẫn luôn có những trường hợp con cái Chúa nhận được sự chữa lành kỳ diệu khi nhờ cậy Chúa qua sự cầu nguyện hết lòng của mình, như lời dạy của ông Gia-cơ: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Nhận biết quyền năng chữa trị của Chúa giúp chúng ta không ngã lòng khi đau ốm. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã đi khắp xứ Ga-li-lê giảng tin lành của nước trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh, thậm chí còn kêu cả người chết sống lại nữa. Quyền năng chữa lành của Chúa không phải chỉ tác dụng trên thân xác tạm bợ của con người mà thôi, nhưng còn có năng quyền trừ tiệt cái nọc của sự chết để chữa lành căn bệnh tâm linh của chúng ta, giúp chúng ta thẳng tiến vào nước trời vinh hiển để vui hưởng sự sống đời đời phước hạnh. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của ngài mà anh em được lành bệnh. Theo thư Fierro nhất chương 2 câu 23. Khi đau ốm nằm trên giường bệnh, để không bị ngã lòng, chúng ta cần nhớ rằng Chúa là đấng biết rõ tình trạng đau ốm của chúng ta, và ngài biết rõ số ngày chúng ta được định trên đất. Khi Chúa còn muốn sử dụng cuộc đời chúng ta trên đời tạm này, thì lời quyền năng của ngài có quyền ra định cho những công cụ nào ngài muốn dùng, như bác sĩ, thuốc men, để chữa cho chúng ta được lành. Tuy nhiên, cuộc sống đời đời của chúng ta là ở nơi thiên quốc với Chúa. Vì vậy, dù có đau ốm, bệnh tật, thì tất cả cũng chỉ là thoáng qua so với cõi vĩnh hằng. Cho nên, hãy kêu cầu cùng Chúa để ngài giải cứu khỏi đau ốm. Đồng thời cũng nên nhớ rằng, nếu Chúa muốn dùng sự đau ốm để đem chúng ta về ở với ngài đời đời, thì đó cũng là một cách Chúa giải cứu chúng ta. Khi nghĩ đến những điều đó, chúng ta sẽ không bị ngã lòng dù hoàn cảnh có ra sao. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải ý thức mình đã thuộc về một đấng rất cao, quyền cai trị ở trong tay ngài. Chúng ta phải hết lòng, hết sức kính sợ Chúa, đi trong đường lối của ngài. Đau ốm là điều không ai tránh khỏi. Trong khi đối diện với đau ốm, bệnh tật, hãy cứ nhìn lên Chúa và trình dâng mọi nan đề cho ngài, để kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa khi được ngài bảo vệ, chữa lành mọi thứ tật bệnh theo cách tốt nhất của ngài, cũng như nhận được sự an ủi, khích lệ trong những khó khăn, mà tránh được sự chán nản, ngã lòng khi nằm trên giường bệnh.
Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ vâng theo lời ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại rất dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời cha. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời cha. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về.